Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Người thế gian lúc nào cũng thấy chết, cho nên người ta cứ nói sau khi sống là chết. Chúng ta biết pháp môn niệm Phật để vãng sanh, cho nên chúng ta cố gắng không phải chết mà để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Người thế gian vì không biết vãng sanh, cho nên khi nghe đến vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì không tin. Ta đã từng thấy người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rõ ràng trước mắt, cho nên ta tin vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Người thế gian cứ bám vào cuộc sống này, sống được ngày nào sống, rồi khi chết là xong. Ta nói chết không xong, cho nên khi còn sống ráng cố gắng niệm Phật để khi xả báo thân ta về Tây Phương Cực Lạc, không bị đọa lạc. Chính vì thế gian không biết được là sau khi chết họ bị đọa lạc, cho nên khi nhìn thấy những hiện tượng đọa lạc của người thân sau khi chết, họ tỉnh bơ, không sợ. Nhưng ta đã thấy được vãng sanh về Tây Phương, xin chư vị quyết lòng trong giữ cơ hội này, để khi mình bỏ cái báo thân này, nhất định đừng đi theo con đường đọa lạc khổ đau. Thiện căn, phước đức, nhân duyên, thì đây là chính cái nhân duyên trong vô lượng kiếp mình mới gặp được. Cố gắng gìn giữ trân quý, đừng để luống qua. Khi mà sợ để luống qua rồi, chịu thua, không ai có thể cứu mình trong những cảnh khổ mà mình phải chịu hàng triệu năm như vậy, không phải giờ. Nghe đến những thời gian này, mình phải rợn tóc gáy. Khi có cái cơ duyên quý báu này mà chúng ta sợ không chịu gìn giữ, thì cái việc vãng sanh sau một vài năm, một vài chục năm, rồi nó cũng sẽ lãng quên trong lòng người, và nó trở lại cái thời kỳ nghĩa là sống thì bám víu, chết thì đọa lạc, cho chúng sanh không còn thấy còn được siêu thoát được nữa. Hộ niệm là cái đại nhân duyên và cũng là cái đại cứu tinh cho hàng phàm phu tục tử chúng ta. Thì mong chư vị trong ban hộ niệm biết cách hộ niệm, cố gắng gìn giữ. Như hôm qua mình đã nói qua, vì chúng sanh không quen thuộc với con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, cho nên khi nghe đến danh từ này, họ có cái cảm nghĩ mỉa mai, họ có cái niềm nghi ngờ. Và nhiều khi người đời cho rằng đó là chuyện phiêu phỏng. Chúng sanh đã như vậy rồi mà chúng ta lại không cố gắng gìn giữ, thì cơ duyên mà cứu chúng sanh nó cũng phiêu phỏng, giống như là hoa ưu đạo 3000 năm nở một lần, nở vài ngày rồi tan, rất là uổng. Trong ngày hôm qua mình nhắc đến chuyện hộ niệm, cần đến thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thực ra là mình đem cái danh từ của thế gian ra để mà nói. Hôm qua mình nói là thiên thời, có thể mình so sánh với A-di-đà Phật phóng quang tiếp độ. Địa lợi là cố gắng kết hợp với các đạo tràng, các tự viện để mình được cái chỗ tu hành Như chúng ta ở đây là có cái niệm Phật đường, như vậy là đủ rồi. Nhân hòa là kết hợp với nhiều người, đừng có tạo ra sự chống đối, khích bác với nhau, làm cho phương pháp hộ niệm bị trở ngại và cái cơ duyên cứu người vãng sanh bị trở ngại. Hôm nay chúng ta đi sâu một chút xíu nữa. Mỗi một quốc gia có một cái thể chế, có một quy luật riêng, nhất định muốn cho sự hộ niệm được bền vững, ta không nên lập dị, không nên quá cứng nhắc, mà phải thủ pháp theo đúng quy luật. Ví dụ như mình nói về thiên thời thì cũng có thể là mình nghĩ còn phải được hợp pháp, hợp lệ thì chúng ta cứu người mới tốt và không bị trở ngại. Có nhiều ban hộ niệm làm có vẻ hơi bất cẩn, thiếu tế nhị trong cái chuyện này. Ví dụ như nhà nước nói rằng là vấn đề tôn giáo phải có sự kết hợp chặt chẽ với ban tôn giáo. Có nhiều ban hộ niệm nói là không cần, thì Dư Âm thường thường khuyên rằng là cần, phải cần. Tại vì mình làm đạo mà được chính quyền hỗ trợ, được các cấp ủng hộ, thì cái việc làm đạo của mình tốt hơn, không có trở ngại. Cho nên khi mà hộ niệm, chúng ta cũng cần các vị chính quyền đồng thuận mới là tốt. Về cái mặt để lợi thì thường thường những cái niệm Phật đường hay những ban hộ niệm mà không có tuân theo cái điều hành của các tự viện, không chịu liên hệ với những ngôi chùa, thường thường sau cùng một thời gian gặp trở ngại. Đây cũng là điều không tốt. Và hơn nữa, có nhiều người trong ban hộ niệm hay nói những lời có tính chất như là cực đoan. Điều này là điều không hay. Tại vì mình thấy rõ rệt là lâu nay cái việc hộ niệm mà đúng như lý như pháp của chư tổ để lại không phải là phổ biến rộng rãi và lâu lắm ở Việt Nam, thì chắc chắn chúng ta cũng còn phải có một thời gian. Và trong cái thời gian mà khởi đầu này, những người hộ niệm mà có lòng chí thành chí kính cũng phải biết uyển chuyển tâm lý, phải kiên nhẫn, phải thành tâm giảng dạy, đem kinh của Phật ra ấn chứng chỉ về thì mới mong có nhiều người đồng thuận được. Chính vì thế mà trong giai đoạn này, Dư Âm thấy là muốn hộ niệm cho một người bệnh, tốt nhất là chúng ta còn phải khuyên giải gia đình trước. Không nên vì một cái lý do từ bi mà lăn xả vào trong gia đình người ta hộ niệm. Điều này không được tốt lắm. Vì thực tế cái tâm chúng ta thì tốt, nhưng mà vì quá nôn nóng cho nên cơ thể nó gây ra sự bức xúc đối với những người trong gia đình, trong làng xóm. Vì thật ra là chính những vị đó chưa hiểu được việc vãng sanh, cho nên họ đầy cả nghi ngờ. Và nhiều khi họ nói rằng là đây là những người dị đoan mê tín nữa là khác. Và nhiều khi chính thành viên của ban hộ niệm cũng xuống tinh thần luôn. Chính vì vậy mà điều tốt nhất là chúng ta còn phải đợi cái cơ duyên nó chín muồi. Nói đơn giản nhất là khi mà gia đình của người bệnh người ta đồng ý thỉnh mời, khi mà thỉnh mời xong thì chúng ta đến, cũng đừng có vội vã hộ niệm liền, mà nên gặp gia đình con cái giảng giải cho họ rõ ràng cái quy luật hộ niệm và chỉ cho họ cái cách chăm sóc bệnh nhân, chỉ cho họ cái hướng để giúp đỡ người bệnh tin tưởng phát nguyện vãng sanh, và khuyên nhắc gia đình, bắt gia đình phải thành tâm niệm Phật để hộ niệm cho người bệnh. Có được như vậy thì chúng ta mới có thể cứu được người bệnh và tránh được những phiền não sau đó. Thì trong cái gọi là cái quy định cho hộ niệm, hôm qua chúng ta đưa ra có những người vì quá cực đoan cho nên đặt ra những điều kiện không thích hợp chút nào hết. Ví dụ như nói là nếu đã mời tôi hộ niệm thì không được mời một người nào khác, không được mời các thầy, không được mời các sư cô, không được mời chùa tới. Nếu mà mời tới thì tôi đình chỉ. Những cái lời nói này xin chư vị nhất định là phải hủy bỏ, tại vì chúng ta đưa ra những cái trường hợp như vậy nó sẽ gây ra cái xáo trộn không tốt. Nhất là có nhiều cái vị hộ niệm thường hay nói những lời rất là sơ suất và bị đánh giá là những người hộ niệm này cực đoan, đã chia rẽ giữa tăng và tục, giữa người tại gia và xuất gia. Nếu mà chúng ta sơ ý làm những điều này thì công cuộc mà gọi là hộ niệm cứu người dù có vi diệu tới đâu đi nữa thì cái cơ duyên nó cũng sẽ mạt đi, tan đi, mất đi một cách nhanh chóng. Mong cho chư vị, nhất là chư vị ở trong nước, những người nào mà sở ý chuyện này mau mau phải thay đổi, đừng có nên để cho công cuộc vãng sanh bị thua thiệt. Chúng ta cũng có thể giảm đi rất nhiều cái phước đức trong công cuộc cứu người. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn cư sĩ Nguyễn. A Di Đà Phật.
Nam mô A Nhượng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang. Nam mô A Nhượng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà